Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán. Thời gian ngày 30 tháng 7 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 68A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 13, đếm xuống từ hàng thứ 3, xem từ tứ giả. Chúng ta đọc qua một đoạn kinh văn. Tứ giả, phổ đại chúng sanh thọ khổ đức, vì tu chư hạnh pháp bất vi tự thân, đảng dục quản lợi quần sanh, oán thân bình đẳng, phổ linh đoạn ác, bị tu vạn hạnh, tốc chứng bồ đề. Đến chỗ này là một đoạn. Đây là ở trong Thiên Luận văn này, quốc sư Hiền Thủ vì chúng ta lược nêu ra bốn đức của tự tánh. Đây là tánh đủ tổng cương lĩnh vô lượng đức năng. Ở trong Đại Kinh, Thế Tôn nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Không luận là trí tuệ, là đức năng, là tướng ảo, đều là tự tánh vốn sẵn đầy đủ, vô lượng vô biên, vô tận vô số. Đại sư Hiền Thủ ở chỗ này vì chúng ta rút ra bốn điều. Bốn điều này chính là tánh đủ tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, vô lượng đức hạnh. Điều một ít dễ dàng nhớ được. Nếu như chúng ta không nhớ được thì không thể giúp chúng ta tu trì. Cũng chính là ngay trong cuộc sống thường ngày, mỗi giờ mỗi phút đều phải nhớ đến cổ thánh tiên hiền, đều hiểu được cái đạo lý này. Đơn giản, thiết yếu vì chúng ta ghi nhớ, vì chúng ta mỗi giờ mỗi phút đề khởi quán chiếu, không lìa khỏi cái nguyên tắc này, công phu tự nhiên liền có lực. Đây là điều thứ tư. Phổ đại chúng sanh thọ khổ đức, phổ đại chúng sanh chịu khổ. Bình thường chúng ta dùng bốn chữ thay chúng sanh khổ, thay chúng chịu khổ đều được. Cái thứ nhất, tùy duyên diệu dụng. Cái thứ hai, oai nghi hữu tắc. Cái thứ ba, nhu hòa chất trực. Cái thứ tư, đại chúng sanh khổ. Bốn điều này vô cùng quan trọng. Cái thứ nhất, Cùng thứ tư là nói giác ngộ của chúng ta. Dùng tâm. Ngay trong cái thứ hai, thứ ba là biểu hiện trên sự tướng, biểu hiện ngay trong sinh hoạt thường ngày, công việc thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật, từ trên sự cụ thể biểu hiện ra. Lý sự không hai, tánh tướng nhất như. Nếu như chưa chân thật giác ngộ thì không làm được thay chúng sanh khổ. Bạn xem xã hội hiện tại này, nói ra giá trị quan, lấy người làm gốc, người là cá nhân, lấy người làm gốc. Nếu như họ không giác ngộ, nhất định là tự tư tự lợi. Không giống như thời cổ đại của chúng ta, 5000 năm trước, không phải lấy người làm gốc, là lấy nhà làm gốc. Nhà của truyền thống Trung Quốc, hiện tại không có nhà rồi, cho nên người rất là đáng thương. Lúc nhỏ không có nơi nương tựa, không có người dạy bạn. Vào thời xưa, lúc nhỏ có chỗ nương tựa, gia tộc dạy bạn. Cha mẹ không thể dạy, không hề gì, gia tộc sẽ dạy bạn. Người già ngày nay rất đáng thương, con cái nuôi già. Khi đến tuổi già, mọi việc đều nhờ vào người khác giúp đỡ. Vào lúc trước có nhờ vào gia tộc nuôi già, đại gia đình. Một cái đại gia tộc này 5 đời cùng ở chung, không phân chia ra, cho nên người trong nhà rất nhiều. Cha mẹ đều chăm sóc bạn, đều giúp đỡ bạn. Chỉ cần bạn chịu học, bạn sẽ không thất học. Tuổi tác lớn rồi, con cháu nhiều, cháu nội trai, cháu nội gái, cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, số người rất nhiều, giảng bối rất nhiều. Cho nên niềm vui thiên luân, vì này người nước ngoài không thể hưởng thụ được. Thế nhưng người Trung Quốc hiện tại cũng phiền phức, không có nhà nữa rồi, đại gia đình không còn, chân thật gọi là nhà tan người mất, người của gia tộc đều tứ tán. Mỗi mỗi thành lập một gia đình nhỏ, cùng so với nhà của thời xưa, ngày nay chúng ta mới chân thật biết được cái loại cảm giác nhà tan người mất, mới chân thật cảm nhận được. Hồi tưởng lại loại gia tộc này của người xưa, cái tốt quá nhiều, tuy là cũng có kém khuyết, thế nhưng kém khuyết ít, chỗ tốt quá nhiều. Ở vào xã hội của thời xưa, con người đến thế gian này để làm gì? Vì gia tộc phục vụ. Một mục tiêu, một phương hướng, vinh tông hiển tổ, vì quang vinh của gia tộc mà phấn đấu. Có nên hay không? Nên vậy. Có đáng được hay không? Đáng được. Vì sao vậy? Cái gia tộc này cùng chính mình là đồng một thể sinh mạng. Người của cái gia tộc này, người người đều biết trên có tổ tiên, dưới có hậu bối, đời đời không dứt, đời đời nói nhau. Cho nên nhà có từ đường, đó chính là kỷ niệm đường của tổ tiên. Nhà đế vương gọi là thái miếu, trong nhà bá tánh bình dân gọi là tông từ. Trong từ đường có gia phổ. Gia phổ là gì? Lịch sử của gia đình, đời đời kiếp kiếp ghi lại được rất rõ ràng. Bạn hiểu được báo ân, bạn biết được phải nên kế thừa gia đạo, gia quy. Đệ tử quy là gia quy, gia học, gia nghiệp. Nghiệp là sự nghiệp của cái gia tộc chúng ta, kinh doanh. Trong sự nghiệp có sĩ nông công thương. Cái gia tộc này của chúng ta có người đi học, có người là viên chức của quốc gia chính phủ, có người mua bán, có người làm nông, thậm chí các ngành các nghề đều có. Gia đình thì giống như một công ty vậy. Gia trưởng thì tương đương với đổng sự trưởng của công ty này. Ông ấy lên kế hoạch, ông ấy quan tâm để hiệp trợ con cháu, không luận từ nơi công việc của nghề nghiệp nào, kinh doanh thành công, quan vinh của gia tộc. Kinh doanh không đủ lực, gia tộc làm hậu thuẫn cho bạn, hiệp trợ bạn duy trì, vượt qua khốn khó. Cho nên con giác ngộ, từ nhỏ biết được tri ân, báo ân. Ân đức gì vậy? Ân đức của tổ tông, ân đức của gia tộc. Gia tộc chăm sóc lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Đây là xã hội thời trước. Mà chế độ của xã hội thời trước duy trì hơn 5.000 năm. Xã hội thịnh trị dài lâu, công đức không thể nghĩ bàn. Ở vào cái xã hội đó, phổ đại chúng sanh thọ khổ đức, đem cái phạm vi thu đến nhỏ nhất. Chúng sanh này là ai? Gia tộc. Ta phải vì gia tộc của chúng ta chịu khổ, chịu nạn, làm cho gia tộc chúng ta mỗi một người đều có thể trải qua đời sống hạnh phúc tốt đẹp. Người người đều có thể làm ra sự cống hiến hy sinh. Cho nên thông thường nói tâm lượng đều rất lớn. Họ không nghĩ chính mình, họ nghĩ cả thể gia tộc của họ. Trong gia tộc có không ít người đọc sách thánh hiền, học Bồ Tát. Cái tâm lượng đó thì rộng lớn. Phổ đại chúng sanh thọ khổ, đức sẽ không giới hạn ở gia tộc. mở rộng đến ngoài. Cái gia tộc này, chúng sanh tự nhiên liền quan tâm đến hết thảy chúng sanh của xã hội, cả thảy chúng sanh của quốc gia, cả thảy chúng sanh của thế giới, khắp thảy chúng sanh thiên hạ chịu khổ, họ tự nhiên liền mở rộng. Đây là chân thật báo ân. Tổ tông có hậu duệ hiền huệ như vậy, trên mặt tổ tiên rạng rỡ. Một người cả đời tất cả vinh dự đều ở tổ tông. Giống như các tín đồ trong tôn giáo, tất cả vinh dự dâng lên Thượng Đế, tất cả vinh dự ở thần. Ở nơi chúng ta không như vậy. Ở chúng ta tất cả vinh dự đều ở tổ tông. Lời nói này cũng là chân thật. Bạn chính mình có cống hiến to lớn đối với quốc gia, quốc vương lúc đương thời phong tước hàm vị cho bạn, thái sư, thái phó, thái bảo, tam công, quốc vương đồng thời phong cho phụ thân của bạn, tổ phụ của bạn, tước vị giống như vậy. Đây chân thật gọi là hiển tổ vinh tông. Người đạt đến địa vị cao như vậy, đại khái cha mẹ đều không còn truy phong, còn truy phong đến tổ phụ bạn. Đây là xã hội thời xưa, nói thay chúng sanh chịu khổ. Phía sau chúng ta xem thấy văn tự của đại sư: vị tu chư hành pháp bất vi tự thân. Câu này là tổng cương lĩnh, rất là quan trọng. Từ xưa đến nay chúng ta xem thấy rất nhiều chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, những đại thánh đại hiền khai sáng đó, tất cả các ngài đều là dạy người như vậy, tu hành các pháp đều không vì chính mình. Đây là thánh nhân. Phàm phu bao gồm tất cả tu hành, không có thứ nào là không vì chính mình. Họ không vì chính mình thì họ không làm. Duy riêng thánh hiền Phật Bồ Tát, tại vì sao các ngài có thể làm được? Phía trước đã nói qua, họ biết được quan hệ của chính mình cùng người khác. Quan hệ là gì vậy? Là một thể, rất thân thiết. Đoạn đầu thiên luận văn này, đại sư liền nói rõ với chúng ta: tận hư không khắp pháp giới, bao gồm tất cả chúng sanh, đều là đồng một thể, tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Trong triết học hiện đại gọi là bạch. Vũ trụ từ đâu mà có? Vạn pháp từ đâu mà có? người tu hành chứng quả nói với chúng ta. Cái gì gọi là chứng quả? Họ đã chứng được thật tướng của vũ trụ vạn pháp. Thật tướng là tướng chân thật, không phải hư vọng. Chân thật tướng, chân thật tướng của vũ trụ là cái gì? Tự tánh biến hiện ra, tự tánh năng biến, năng hiện. Vũ trụ vạn pháp là sở hiện, là sở biến. Sự việc này rất giống với cảnh mộng. Cho nên Thế Tôn dạy học thường hay đeo cảnh mộng để làm thí dụ. Bởi vì mỗi một người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Vì thì khi nói đến cảnh mộng đều không xa lạ. Cho nên Phật thường hay nêu ra cái thí dụ này. Bạn thấy khi chúng ta nằm mộng, trong mộng có chính mình, có núi sông đất đai, có cây cối hoa cỏ, có rất nhiều chúng sanh, cũng có quen biết, cũng có không quen biết, cũng giống hoàn cảnh ở ngay trước mắt chúng ta, không hề khác. Thời gian nằm mộng không dài, khi đến lúc tỉnh dậy, bạn có nghĩ tưởng đến hay không? Vừa rồi nằm thấy giấc mộng đó từ đâu mà ra? Tại vì sao có thể có cái cảnh mộng này? Nếu bạn có thể thường hay quán như vậy, lâu ngày dày tháng, bạn nhất định liền khai ngộ. Phật nói với chúng ta, tất cả các pháp trước mắt cùng cảnh mộng không hề khác biệt. Cho nên Ngài ở trên Kinh Kim Cang dạy chúng ta, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Ý nghĩa quan trọng của bài kệ này là muốn chúng ta đem cái cảnh giới sáu trần trước mắt của chúng ta phải thường hay thấy như là giấc mộng. Vì sao vậy? Chân thật là đang nằm mộng, không phải là giả. Trên tướng có, không thể nói không có. Trên lý không có. Bồ Tát Di Lặc ở trong Bồ Tát Xứ Thai Kinh nói được rõ ràng, nói được tường tận. Sau khi chúng ta đọc rồi, tỉ mỉ mà tư duy, chân thật là cảnh mộng. Phật Bồ Tát tỉnh lại rồi, các ngài rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo ở trong đó rồi, không chút mê hoặc nào. Chúng ta thì sao? Vẫn ở trong hôn mê, ở trong mộng, chịu khổ, chịu nạn. Trong mộng thời gian chịu khổ nạn nhiều, trong mộng thời gian hưởng thụ quá ít, không phải chân thật. Bạn thường quán sát như vậy thì bạn tự nhiên liền có thể buông xả. Buông xả thì không việc gì. Đây là Thế Tôn Đại Từ Đại Bi dạy bảo chúng ta lìa khổ được vui. Chúng ta là đệ tử của Phật, đối với lời giáo huấn của Phật, quan trọng nhất là phải tin tưởng được, chân thật tin tưởng, phải y giáo phụng hành, không sanh nghi hoặc. Bạn hành qua một khoảng thời gian, tự nhiên liền có chỗ ngộ, tự nhiên liền có thể vào cảnh giới Phật. Thế nhưng bạn nhất định phải chiếu theo phương pháp của Ngài đã nói, chính là chỗ này nói tu chư hạnh pháp. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi môn thông đạt đại đạo Bồ Đề Niết Bàn. Hoặc chúng ta thông tục một chút, mỗi môn thông đạt đạo thành Phật. Bạn không nên nghi hoặc. Tám vạn bốn ngàn pháp môn là thật, không phải là giả. Phương pháp lối đi rất nhiều, chúng ta là tuân thủ giáo huấn của Thế Tôn, tuân thủ chỉ đạo của chư Phật Như Lai, chọn lựa pháp môn tịnh tông. Điển tích của tịnh tông rất ít, tiện lợi ở thọ trì. Khi ít đến không thể ít hơn được. Một câu danh hiệu, bốn chữ A-di-đà Phật, bạn chân thật có thể vạn duyên buông xả, thế suốt thế pháp thảy đều buông xả, kinh giáo cũng buông xả. Chỉ nắm lấy bốn chữ A-di-đà Phật này, có thể thành tựu hay không? Xin nói với các vị, có thể. Chỉ cần bạn niệm đến nhất tâm bất loạn, bạn liền thành tựu. Sự nhất tâm bất loạn bạn được định, lý nhất tâm bất loạn bạn được đại triệt đại ngộ. Tu chư hạnh pháp, tối sơ phương tiện, bạn phải đầy đủ. Nếu như không đầy đủ thì rất khó. Vậy thì tối sơ phương tiện là gì? Trên kinh Vô Lượng Thọ nói, phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Tám chữ này, chỉ cần bạn y theo tám chữ này, cả đời, ở mọi lúc và mọi nơi, đều không rời khỏi, bạn chắc chắn thành tựu. Bốn chữ này, phát tâm Bồ Đề, vô cùng quan trọng. Tâm Bồ Đề là gì? Không vì chính mình, rộng lợi quần sanh. Lợi là lợi ích, hay nói cách khác, chỉ vì chúng sanh, không vì chính mình. Đây là tâm Bồ Đề. Có một chút tự tư tự lợi chính là chướng ngại. thì bạn khó rồi. Cho nên chân thật phải vạn duyên buông xả. Có cần giúp đỡ người khác, thành tựu người khác hay không? Cần. Chẳng phải là thay chúng sanh chịu khổ hay sao? Ở vào thời đại hiện tiền này, tùy phần tùy lực xây đạo tràng nhỏ. Đại sư Ấn Quang dạy bảo chúng ta, một nhóm người chân thật tu hành không vượt quá 20 người. Vượt qua 20 người, ở một nơi khác lại xây một đạo tràng nhỏ nữa. Thực tế mà nói, năm xưa tôi đọc Tây Phương Sát Chỉ của Giác Minh Diệu Hành Bồ Tát, tôi rất là hoan hỷ, rất là ngưỡng mộ. Họ cùng nhau tu hành chỉ có 12 người, cùng nhau cộng tu 12 người, mỗi mỗi thành tựu. Đây gọi là gì? Đây gọi là đại viên mãn. Đều giảng sanh. Cho nên số người càng ít càng tốt. Đạo tràng cần phải kiến lập ở tam quy, ngũ giới, mười thiện, trên nền tảng của lục hòa kính. Đạo tràng như vậy, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, mỗi ngày định khóa, chân thật phát tâm, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Một câu Phật hiệu thì được rồi. Nếu như vẫn còn có hoài nghi, còn có xen tạp, còn có gián đoạn, công phu không có lực. Ở vào cái xã hội hiện tại này, người như vậy chiếm đa số. Cho nên tôi mới khuyên mọi người, mỗi ngày nghe kinh 4 giờ đồng hồ, niệm Phật 8 giờ đồng hồ. Tại vì sao phải nghe kinh? Giúp cho bạn hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật. Đây là thật tướng các pháp, giúp bạn đoạn nghi sanh tính, giúp cho bạn nhất tâm chuyên chú, công phu không gián đoạn. Chúng ta ngày ngày phải tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát ở trong kinh điển, khuyên bảo ở trong kinh điển. Đây là cần thiết. Nếu như đích thực không có hoài nghi, chân thật buông xả rồi, thế pháp Phật pháp đều buông xả, nhất tâm chuyên niệm, phương pháp niệm Phật rất nhiều. Trong văn sao của Đại sư Ấn Quang ghi chép được thiên này. Trên bức tường phân thủy đường chùa Linh Nghiêm Sơn, phương pháp niệm Phật rất đơn giản. Đệ tử của Đại sư Ấn Quang là Hòa Thượng Đức Lâm. Ông dùng cái phương pháp này. Ông nói ông dùng được rất có lực. Cho nên phụ lục vào văn sao để lưu thông. Phương pháp này chính là bốn câu: thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang. Chiếu theo trên kinh A Di Đà, mỗi niệm câu Phật liền nghĩ đến hoa sen. Trong nguyện niệm là A Di Đà Phật, câu Phật hiệu này nghĩ đến cái gì? Thanh sắc thanh quang, hoa sen xuất hiện. Lại niệm câu thứ hai A Di Đà Phật, huỳnh sắc huỳnh quang. Việc này có thể dễ nhiếp tâm. Trong tâm bạn không khởi vọng tưởng, trong miệng niệm A Di Đà Phật, trong tâm liền nghĩ đến là hoa sen, có ánh sáng, có hương thơm, có ánh sáng, có màu sắc. Nghĩ đến cái này. Niệm câu thứ ba A Di Đà Phật, xích sắc xích quang. Câu thứ tư A Di Đà Phật, bạch sắc bạch quang. Lại niệm tiếp A Di Đà Phật, thanh sắc thanh quang. Dùng như vậy mà luân lưu. Cái phương pháp này cũng rất diệu. Không nên nhớ số, không nên đi quán tưởng các thứ khác, chỉ nghĩ đến hoa sen. Bạn xem bốn câu một vòng, bốn câu một vòng, dùng cái phương pháp này. Hòa thượng Đức Lâm nói, sau khi ông dùng phương pháp này rất có thọ dụng. Việc này có thể phổ biến ở niệm Phật đường, mọi người có thể thử nghiệm xem loại phương pháp nào có thể nhiếp tâm thì dùng loại đó. Quan trọng nhất là có thể nhiếp tâm. Đặc biệt là chúng ta người bình thường vọng niệm quá nhiều, phải có cảnh giác cao độ. Vọng niệm quá nhiều rất không dễ gì nhiếp tâm. Niệm Phật tuy là niệm được nhiều, tâm tán loạn niệm Phật thì hiệu quả không cao. Chinh kinh dạy chúng ta là nhất hướng chuyên niệm. Phương hướng của chúng ta quá nhiều, tâm tán loạn, công phu không có lực. Nguyên nhân là chính ngay chỗ này. Chúng ta chính mình tu tốt liền có thể giúp đỡ người khác. Tu hành là phải chịu một chút quy củ, một chút ràng buộc. Có lẽ chính mình cùng người khác khi xem ra vì là đang chịu khổ. Cái chịu khổ này là thay chúng sanh chịu. Chính mình có thành tựu, thay chúng sanh chịu. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở cái thế gian này, làm vô số thị hiện, như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa. Ở cái thế gian này chúng ta xuất hiện ở thế gian, tám tướng thành đạo. Tám tướng thành đạo là nói trải qua cả đời của Ngài, phân làm tám giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ trời đâu xuất giáng xuống, Bồ Tát Bổ Xứ đều là ở trời đâu xuất. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là không ngoại lệ. thọ mạng của trời đâu xuất đến rồi, giáng xuống nhân gian thị hiện thành Phật. Đâu xuất là tiếng Phạn, ý nghĩa là gì? Tri túc. Cái ý nghĩa này rất quan trọng. Người tri túc mới có thể làm Phật. Người không biết tri túc là phàm phu. Tri túc không mong cầu thứ gì, mới có thể tiếp nhận cảm ứng của chúng sanh. Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Đáng dùng thân gì để độ thì họ liền hiện ra thân đó để độ, không thể nghĩ bàn. Xả bỏ đâu xuất đến nhân gian. Sau khi đến nhân gian đầu thai, tìm được cha mẹ của họ, cha mẹ nhất định là có đức hạnh. Không có đức hạnh, làm sao có thể sanh Phật Bồ Tát? Làm sao có thể sanh Thánh Hiền? Cho nên vào thời xưa có số người hiểu lầm, bởi vì Trung Quốc thời xưa trọng nam khinh nữ, nam nữ không bình đẳng. Lời nói này không thể tùy tiện nói. Vì sao vậy? Bạn đối với loại phong tục tập quán này nếu không thấu triệt thông suốt, tốt nhất không phê bình. Thật biết rõ ràng rồi thì có thể nói, chưa biết được rõ ràng tốt nhất không nên nói. Chúng ta xem thấy gia giáo thời xưa của chúng ta, nếu bạn thấy rồi, bạn sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Dạy nữ chú trọng ở dạy con. Con trai con gái của họ đều phải dạy. Dạy con gái quan trọng hơn con trai. Việc này là xem thường phụ nữ hay sao? Xem thường phụ nữ thì có thể không cần dạy họ. Cái này không phải xem thường họ, là xem trọng họ. Vì sao vậy? Trong Ngũ Luân nói, phu phụ hữu biệt, nam nữ kết hôn trở thành vợ chồng, đây là chính thức trong gia đình, một thành viên trong tổ chức gia đình. Họ phải gánh trách nhiệm đối với gia đình. Phu phụ hữu biệt. Biệt là cái gì? Nhiệm vụ không giống nhau. Nam tử lo việc bên ngoài, đối ngoại. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là gì? Phụ trách thu nhập kinh tế gia đình. Họ phải kiếm tiền nuôi gia đình. Vào xã hội thời xưa, bạn làm việc kiếm tiền đều giao cho quản gia trong nhà. Đại gia đình không thể nào cất riêng. Cá nhân mỗi người một tháng cần dùng bao nhiêu tiền cũng giống như công ty vậy. Quản gia gia đình phát cho bạn. Của cải của họ là để chung, không phải để riêng. Cho nên họ là vì cái gia tộc này, đời sống cá nhân gia tộc nuôi. Nó có chế độ. Phụ nữ thì sao? Phụ nữ phụ trách một trách nhiệm khác, nuôi dạy thế hệ sau. Cái trách nhiệm này quan trọng. Trong nhà bạn có nhân tài hay không, hoàn toàn nhờ vào mẫu thân. Trong nhà có thể có ra được thánh hiền, có ra được hiền nhân hay không, đều ở phụ nữ. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.